Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Tạ ơn Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ được bình an và cho chúng ta tiếp tục sáng hôm nay đến để thờ phượng Ngài. Chúng ta một tuần đã trải qua, chúng ta thấy có một cái sinh hoạt rất là phước hạnh cho con em của chúng ta, đó là VBS Thánh Kinh mùa hè. Và nói đến công khó của các con cái của Chúa thì chúng ta thấy được rất là nhiều người chúng ta có thể biết hay là không biết. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại để vừa khích lệ quý ông bà anh chị em trong hội thánh chúng ta trong sự phục vụ Chúa. Cách đây hơn một tuần, từ thứ bảy tuần trước thì rất nhiều các con cái của Chúa, ông Sang, ông Hiếu, rồi một số các con cái của Chúa đã đến chúng ta lo bảo trì nhà thờ, cắt cỏ và chúng ta chuẩn bị cái cơ sở phòng ốc. Thế rồi thì trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rất là nhiều các em thanh niên, thiếu niên đã dưới sự hướng dẫn của cô Nhi đã chuẩn bị và rồi thì đã có bài để mà dạy dỗ cho các em thiếu nhi. Rồi chúng ta là những bậc cha mẹ cũng đã quan tâm đến con em của mình, đưa con em của mình tới đây. Chúng tôi cũng rất là vui vì cũng có cả các thân hữu của chúng ta cũng cho con em của mình đến nữa. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì mấy ngày vừa qua các em có những cái thì giờ học hỏi lời của Chúa rất là phước hạnh. Và đặc biệt là chúng tôi cũng thấy được các con cái của Chúa chăm sóc các em về phần thuộc linh và cũng có cả những người chăm sóc về phần thuộc thể, lo cho từng bữa ăn rất là ngon và các em có được sức khỏe của thân thể, có được tâm trí để có thể nhận lấy lời của Chúa. Đó là tất cả những gì mà chúng ta đã dày công chuẩn bị và chúng ta đã tham gia phục vụ Chúa. Xin Chúa ban lại cho chúng ta sức mới để trong những ngày tới chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ Chúa được nhiều hơn. Và chúng ta nhớ rằng đặc ân cho những người tin Chúa là được phục vụ Chúa. Và đặc ân cho người phục vụ Chúa là cứ tiếp tục được phục vụ Chúa nữa. Xin Chúa ban cho chúng ta sẽ nhận lấy kết quả trong những gì chúng ta đã đầu tư, đã gieo ra. Lần trước chúng ta đã học về trái thánh linh. Trước khi bước vào tiếp tục suy nghĩ về trái thánh linh đó thì tôi nhắc lại những cái điều căn bản lần trước chúng ta đã học. Trái thánh linh đó là nói đến phẩm chất mỹ đức của Chúa Cứu Thế được hình thành ở trong đời sống của những người đặt lòng tin ở nơi Chúa Giêsu. Thánh Linh của Chúa hành động và ban cho chúng ta quyền năng khi chúng ta sống với lời Chúa, chúng ta sẽ có kết quả. Thánh Linh của Chúa làm việc và chúng ta có một đời sống được biến đổi, mỗi một ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế. Và để có trái Thánh Linh thì chúng ta thấy phải có những cái quy luật, có cái quy luật của gieo và gặt. Nếu không có gieo thì không thể có gặt. Có cái quy luật của việc là gieo gì gặt nấy, có cái quy luật đó là nó trái nó phải được hình thành, nó phải được lớn lên, nó phải có khoảng thời gian. Rồi chúng ta cũng thấy đặc biệt đó là nó có cái quy luật mà chỉ Đức Chúa Trời làm, mà Đức Chúa Trời đã làm việc đó, đó là khi có người trồng, có người tưới thì Đức Chúa Trời vận hành và ban cho cây có sự sống để nó có thể lớn lên và kết quả. Nhưng mà chúng ta biết trái thánh linh đó rất là quý. Vì vậy, nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái thách thức. Chúng ta biết, cái trái cấm đó thì nó rất là đẹp, rất là ngon. Mà nhiều khi đó thì người ta thích ăn trái cấm. Cho nên vì vậy mà phạm tội. Nhưng mà với chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta biết trái cấm hay là trái rất là tốt đẹp đó mà Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta phẩm chất mỹ đức của Chúa Cứu Thế thì ma quỷ, thế gian và xác thịt cũng không ưa thích điều gì cả. Nó cũng tìm mọi cách để mà cho cây nó sẽ không có trái. Và nếu có trái rồi đó thì cũng không đậu luôn. Cho nên vì vậy hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến trái thánh linh, nhưng mà nói đến cái kẻ thù của chúng ta để mà chúng ta cẩn thận ở trong đời sống. Chúng tôi cảm ơn Chúa. Chiều hôm qua thì bà Thư với lại chúng tôi, vợ chồng chúng tôi có cơ hội đến thăm bà Lý Minh Anh. Cảm ơn Chúa bởi vì trong cái biến cố bà bị tai nạn cách đây mấy tuần đó thì cho đến bây giờ dù vẫn còn đau đớn nhưng mà Chúa cũng đang ban cho có sự phục hồi. Nhưng chúng ta cầu nguyện cho bà, bởi vì bác sĩ nói là bà có thể phải mất đến 4 tuần thì mới có thể lành. Xin lỗi, 4 tháng. Cho nên thì là khi mà đi xa khỏi hội thánh đó thì cũng rất là nhớ, cho nên chúng ta nhớ thêm lời cầu nguyện cho bà. Nhưng mà trong khi nói chuyện với bà Lý Minh Anh đó thì chúng tôi cũng học được rất là nhiều những cái điều rất là thú vị. Bà Lý Minh Anh thì ra vườn và rồi thì trong cái khi mà làm cái dàn cho cây khổ qua đó thì cái thang nó xếp lại và bà bị ngã và dẫn đến tức là bị gãy tay. Thế bà nói rằng là ra vườn thì nó rất là thích thú ở cái chỗ, tức là dù vườn không phải có nhiều cây trái gì nhiều, nhưng mà buổi sáng ra, buổi chiều ra cũng một cái cây đó, nhưng mà theo dõi một cái mầm cây, một cái lá nó có cái sự lớn lên một chút, nó có thay đổi, thì mình thấy rất là vui. Cho nên đó là cái lý do mà vườn thì không có gì nhiều, nhưng mà sáng ra phải chiều cũng ra. Và đó, tôi nghĩ rằng đó cũng là cái tâm trạng của tất cả chúng ta khi mà chúng ta trồng cây. Và rất là đúng khi mà người Việt Nam chúng ta có câu đó là 3 tháng trồng cây thì không bằng một ngày trồng quả, phải không? Từng giây từng phút xem cái cây nó lớn và ước ao đến cái lúc nó ra trái. Và lần trước đó thì tôi có nói cái câu chuyện ví dụ về cái vườn cà chua của vị mục sư ở tại Anh. Tôi không ngờ được là lần trước thì tôi giảng về nói về cà chua, thì hôm qua đến nhà bà Lý Minh Anh thì tôi lại được tặng khổ qua. Hôm nay thì tôi sẽ nói về khổ qua của bà Lý Minh Anh, để không biết là tuần tới tôi sẽ được quý tín hữu cho cái trái gì. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta trong đời sống của mình không phải chỉ có trong vườn có cà chua, có khổ qua, có những trái bầu, trái bí rất là ngon ngọt, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta có trái thanh linh, là phẩm chất mỹ đức của Chúa cứ thế ở trong đời sống. Bây giờ chúng ta xem cái cuộc chiến giữa thánh linh và xác thịt ở trong câu 16 trên câu 21, nó cho chúng ta thấy trong khi Đức Chúa Trời qua thánh linh của Ngài ao ước tái tạo lại cái cuộc đời của Chúa Giêsu qua chúng ta, những cái phẩm chất của Ngài được hình thành ở trong chúng ta. Và quý ông bà anh chị, khi chúng ta học bài học trường chủ nhật đang học sách Galati đó, thì sứ đồ Phaolô thậm chí ông còn nói rằng là gì, tôi ao ước mong muốn để có thể thấy được Đấng Christ hình thành ở trong anh em. Nó cho chúng ta biết rằng là cuộc đời của người tin Chúa trở nên rất có giá trị vì Chúa Giêsu đã chuộc mua chúng ta bằng huyết của Ngài. Nhưng mà Ngài tiếp tục đặt để chúng ta ở trong thế gian này để làm gì? Để chúng ta sẽ tiếp tục bày tỏ Chúa cho những người khác, để cho đời sống của chúng ta, những cái người tin Chúa đó sẽ nếm trải được cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta ở trong đời sống hiện tại và cả ở trong tương lai đời đời nữa. Cho nên vì vậy, Thánh Linh hình thành trong đời sống chúng ta phẩm chất mỹ đức của Chúa cũng thế. Ai nấy trong chúng ta đều ao ước, đều thích thú, đều khao khát cái điều đó. Nhưng mà cái gì cản trở cho chúng ta có thể không kết trái được? Ở đây Phaolô trước đó nó cho chúng ta biết là có một cái cuộc chiến rất là âm thầm, rất là lặng lẽ, nhưng mà hết sức là quyết liệt ở trong tấm lòng, ở trong đời sống của người tin Chúa. Cái cuộc chiến này đó là cuộc chiến giữa thánh linh và xác thịt. Cái thứ xác thịt ở đây là gì? Xác thịt ở đây nó không nói về cái thân thể của chúng ta bằng xương bằng thịt này. Nhưng mà cái từ xác thịt này đó là nó nói đến cái bản tính hư hoại của con người khi mà chúng ta chưa nhìn biết Chúa cứu thế. Và trong Kinh Thánh có nhiều cái chỗ để cho chúng ta thấy cái từ xác thịt này. Ví dụ, xác thịt này được hình dung là con người cũ, đó là cái con người tự nhiên hay là con người thiên nhiên mang lấy cái bản tính tội lỗi. Ông vua David, ông nói trong Thi Thiên 51 khi ông kêu lên mẹ tôi đã hoài thai tôi ở trong tội lỗi. Khi chúng ta còn nằm ở trong lòng mẹ, chúng ta đã mang lấy cái bản chất của tội lỗi. Và sau này khi chúng ta bước vào đời thì mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, một đứa trẻ cứ lần lần lớn lên. Và Chúa cho chúng ta nếu có sống những cái quãng thời gian rất là dài ở trên đất, giống như là Môi-se đã nói ở Thi Thiên thứ 90, tuổi tác của chúng tôi nếm được 70 mạnh khỏe thì đến 80 thì chúng ta thấy cái cuộc đời càng dài thì nó lại càng thêm nhiều cái vấp phạm, nhiều cái tội lỗi. Và cái con người cũ, cái con người thiên nhiên đó là con người mà phải chết. Và vì vậy thì khi chúng ta đặt lòng tin ở nơi Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy được bắt đầu đó là bước vào trong một cái cánh cửa và một cái tiến trình mới. Một cái tiến trình mới đó là gì? Là Thánh Linh của Chúa sẽ bắt đầu ngự vào tấm lòng của người tin Chúa. Thánh Linh của Chúa sẽ bắt đầu hành động ở trong đời sống của người tin Chúa. Thánh Linh của Chúa sẽ bắt đầu làm cho chúng ta được kết quả nếu chúng ta bằng lòng, tin cậy và sống thuận phục với lời của Đức Chúa Trời. Thế thì con người cũ ở trong chúng ta đó là gì? Là con người thiên nhiên mang lấy bản tính tội lỗi. Và Thánh Linh của Chúa là bản tính của Chúa cứu thế sẽ được tạo dựng ở trong người tin Chúa nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Và hai cái sức mạnh này đó hoàn toàn trái ngược nhau. Sức mạnh của xác thịt là bản tính hư hoại, mong muốn kéo chúng ta trở về cuộc đời cũ là cuộc đời tội lỗi. Thánh Linh của Chúa mong muốn tái tạo đời sống đẹp đẽ của Chúa cứu thế ở trong chúng ta. Con người cũng muốn chúng ta tiếp tục sống ở trong những cái tham muốn, ở trong dục vọng của mình. Thánh Linh của Chúa mong muốn chúng ta sẽ sống và kết quả để làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời, không phải là sống theo ý muốn của chúng ta, nhưng mà sống theo ý muốn của Chúa. Con người cũ muốn chúng ta tiếp tục bước đi ở trong đời sống của những người tối tăm chưa nhìn biết Chúa. Thánh Linh của Chúa muốn chúng ta bước đi ở trong nơi ánh sáng lạ lùng kỳ diệu của Chúa Giêsu, để mà có thể chứng minh, để có thể bày tỏ được ân sủng cứu rỗi của Ngài kỳ diệu cho chúng ta như thế nào. Cho nên đây là một cái cuộc chiến, đây là một cái cuộc, có thể nói rằng là một cái cuộc chiến ngầm. Chúng ta không thấy giống như là những cái quân đội được dàn trận ở trên chiến trường, nhưng mà đây là cuộc chiến rất là kinh khủng. Một vị tướng đã từng đánh Đông Dẹp Bắc, khi ta hỏi phỏng vấn vị tướng nói rằng là trong tất cả những cái trận chiến ông đã trải qua đó, có những cái lúc nguy nan mà tưởng như mất cả mạng sống đó, thì ông thấy cái cuộc chiến nào là cái cuộc chiến gay go nhất? Vị tướng đó trả lời rằng cái cuộc chiến gay go nhất đó nó không diễn ra ở trên chiến trường, nhưng mà nó diễn ra ở trong đời sống của tôi. Đó là cái cuộc chiến mà mình phải chiến thắng được cái bản ngã, cái con người, những cái tham muốn, những cái dục vọng của mình. Và cái điều này nó cho chúng ta thấy rất là chính xác. Cái cuộc chiến ở trong đời sống của người tin Chúa, đó là một cái cuộc chiến chúng ta thấy rất là khốc liệt. Và chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà trước hết có thể nhận diện được kẻ thù này. Với người không tin Chúa, họ không thể nhận diện được. Bởi vì sao? Bởi vì không có Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Cho nên con người hành động, con người sống theo tất cả những cái bản năng của con người cũ, của xác thịt. Và rồi thì người ta cùng lắm có thể có một cái lúc nào đó có tiếng nói của lương tâm để nhắc nhở một gì đó. Nhưng mà rồi họ vẫn tiếp tục miệt mài sống ở trong tội lỗi. Và thậm chí biết tội lỗi muốn tránh không tránh được. Biết điều đúng, điều lành mà vẫn không thể làm theo. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa, có Chúa cứu thế ở trong đời sống qua Thánh Linh của Ngài, thì Thánh Linh của Chúa nhắc nhở, Thánh Linh của Chúa tác động, Thánh Linh của Chúa cảnh cáo, Thánh Linh của Chúa tỉnh thức, Thánh Linh của Chúa dùng quyền năng của Ngài cũng để sẵn sàng để biến đổi chúng ta. Cho nên vì vậy, chúng ta sẽ thấy được, thứ nhất, ở đây phải nhận diện được kẻ thù, một cái cuộc chiến, đó là giữa Thánh Linh và xác thịt. Và cái biểu hiện của cái việc sống theo xác thịt hay là của cái con người cũ đó là gì? Nó là phạm tội. Đó là những cái tội lỗi mà chúng ta phạm. Và có nhiều cái cách để mà người ta có thể phân biệt những cái tội lỗi này. Trong khi khảo sát Thánh Kinh đó thì có những người sẽ xếp những cái tội lỗi mà Phaolô liệt kê tại đây. Những tội lỗi thuộc về xác thịt, những cái tội lỗi thuộc về mê tín, những cái tội lỗi thuộc về xã hội. Nhưng mà tôi muốn quý ông bà anh chị tạm phân biệt ba những cái tội này đó trong ba cái phương diện. Thứ nhất là tội với Chúa. Tội với Chúa, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng có cái việc thờ lạy thần tượng, có việc yêu thuật hay là phù phép, rồi khích bác, bè phái, tà giáo, ganh tị. Những cái này đó, nó có cái mối liên hệ với nhau. Thờ thần tượng chúng ta biết rồi. Thờ thần tượng đó là gì? Đó là chối bỏ cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời, để rồi đưa một cái điều gì đó lên và chúng ta chú tâm vào đó. Và thần tượng nó thể hiện ở trong rất nhiều hình thức. Nó có thể là trong những cái vật vô tri vô giác mà người ta dựng nên, kể cả bằng những cái gì rất là đẹp đẽ, những cái chất liệu rất quý như là vàng, như là ngọc thạch. Nhưng mà thần tượng Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta trong Ma-thi-ơ đó là gì? Đó là có thể là một cái chủ thuyết, nó có thể là một cái quan niệm, nó có thể là một cái gì đó mà chúng ta cho nó là giá trị nhất, ví dụ như là ma-môn hay là tiền bạc. Và tất cả những cái đó là gì? Là cái thần tượng, nếu mà nó chiếm hữu, nó là cái vị trí quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta đọc điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta biết rồi. Không có thờ phượng ai khác ngoài Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải giết hết sức là cẩn thận, bởi vì ngày hôm nay đó ma quỷ cũng đưa rất là nhiều cái phương cách để cho con người có thể thờ thần tượng. Chúng ta thấy các em thanh niên, thiếu niên có thể bị dẫn dụ bởi những cái thần tượng, say mê một cái minh tinh màn bạc, một cái ca sĩ, một cái dòng âm nhạc nào đó. Và rồi thì đi đứng nhảy nhót, hát những cái bài, mặc những cái quần áo, cố gắng bắt chước những cái minh tinh, những cái ca sĩ đó. Đó là cái phương cách để mà thờ lại hình tượng. Thế mà chúng ta biết rằng những cái điều đó nghịch lại với niềm tin của chúng ta, và đặc biệt là phạm điều răn thứ nhất và điều thứ răn thứ hai của Đức Chúa Trời. Cho chúng ta biết cái điều đó phân biệt rất là dễ dàng. Nhưng mà có những cái tội khác chúng ta sẽ thấy, ví dụ như là yêu thuật hay là phù phép đó, thì nó là gì? Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết là những cái tội này đó, thờ thần tượng ở trong cái thế giới hiện hữu của chúng ta đây, nó sẽ liên quan đến những cái mà được gọi là phù phép. Cái chữ phù phép ở trong nguyên nghĩa của Kinh Thánh tiếng Hy Lạp viết là phạc ma kê ya, thì nó được trong cái tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là dùng dược phẩm, và cái từ pharmacy của tiếng Anh ngày hôm nay nó ra từ đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái tôn giáo mà người ta phải dùng đến những cái liều thuốc, những cái loại hóa chất để mà làm kích thích cái tâm trí, cái suy nghĩ của con người. Và rồi thì nó dẫn người ta đến ở trong những cái chỗ rất là kinh khủng. Quý vị có thể hình dung được ngay ở trong thời của Phaolô đó. Người ta đến những cái miếu thờ lại hình tượng thì người ta được cung ứng bởi những các mỹ nữ, và đó là những người kỵ nữ làm luôn cái việc là thỏa mãn xác thịt. Và đó là một cái hình thức để mà dẫn dụ con người ta vào ở trong cái chỗ, trong cái việc thờ lại hình tượng. Đó là một cái hình thức của phù phép. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ thấy được. Quý vị có thể tưởng tượng được là ở tại Việt Nam đó, có những cái thanh thiếu niên đó mà dùng một cái viên thuốc lắc đó, mà một cái viên thuốc đó thì có thể 5-70 đô la một viên, và uống một cái viên thuốc đó vào đó thì có thể lắc nhảy múa điên cuồng trong tới 2 ngày, tức là 48 tiếng liền mà không mệt mỏi. Sau đó sống với nhau mà người ta gọi bây giờ là sống bầy đàn, sống những người nam người nữ mà sống với nhau giống như là những con vật. Và rồi thì gì? Đến cái lúc mà nằm ngã vật ra tất cả ở trên sàn đó không còn biết cái gì nữa, và có những người đã chết. Nhưng mà đó là một cái phù phép, đó một cái có một cái sức mạnh thu hút thanh niên ngày hôm nay vào ở trong một cái hình thức mà chúng ta thấy đó là gì? Nó dẫn đến sau này đó là những cái sự thỏa mãn, những cái sự vui chơi, những cái sự suy lạc của thân thể. Rồi thì chúng ta cũng thấy được cái chữ bè phái và cái chữ tà giáo ở đây đó thì nó có chung một cái nguồn gốc. Nó chung một nguồn gốc bởi vì nó cho chúng ta thấy bè phái hay là tà giáo tức là gì? Bè phái tức là một số những cái người lãnh đạo, kể cả ở trong tôn giáo đó, muốn những cái người khác đó chú tâm vào mình. Và cái sự phân hóa phe phái là cái cách dịch cho hai cái từ này, nó cho chúng ta thấy thứ nhất là gì? Ngay ở trong hội thánh của Chúa không cẩn thận thì con người cũng đề cao, và rồi thì tìm mọi cách có thể lôi kéo người khác theo mình, thay vì là chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta. Và khi chúng ta tìm mọi cách để kéo người khác theo mình thì gì? Bắt đầu là bè phái, dần dần nó sẽ mang đến cái chỗ tức là tà giáo. Và chúng ta thấy ngày hôm nay sự xuất hiện của rất nhiều những cái tà giáo là do những con người đã khởi xướng lên và tự xưng mình thậm chí là Chúa Cứu Thế, viết những cái cuốn sách và buộc những cái người đi theo phải sống và làm theo đó có giá trị còn hơn là kinh thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy không? Cái tội với Chúa này đó là thờ thần tượng, phù phép, yêu thuật, khích bác, bè phái, tà giáo, canh tị. Tất cả những cái đó là những cái tinh thần của xác thịt, mà trước hết phạm những cái tội này là chúng ta phạm với Chúa. Thứ hai, phạm tội với người, đó là hận thù, tranh chấp, ghen ghét, giận dữ. Chúng ta thấy cái điều này ngày hôm nay quá phổ biến hay là quá phổ thông rồi phải không? Mỗi một ngày chúng ta nghe những cái tin tức ở trên báo chí, ở trên radio, ở trên TV, qua mạng lưới internet thì không biết bao nhiêu những cái hận thù, tranh chấp, ghen ghét, giận dữ này đó là những cái mà diễn ra hàng ngày, và người ta tốn không biết bao nhiêu giấy mực để mà tường thuật. Nhưng mà chúng ta cũng biết là đó lại là những cái mà khiến rất là nhiều người thu hút. Người ta được thu hút về cái sự công chính, về chân lý của Đức Trời thì ít. Nhưng mà thu hút vì quan tâm vào những cái chuyện hận thù, tranh chấp, ghen ghét và giận dữ này đó là những cái rất nhiều. Cái hồi tôi ở Việt Nam, khi chúng tôi làm cái tờ báo của Hội Thánh đó, thì phải xin phép, theo luật của Việt Nam nó phải xin phép của chính quyền. Khi họ mời chúng tôi đến để mà trao cái giấy phép, để mà cho phép in cái tờ báo của Hội Thánh, thì họ nói, họ cũng phải nói ngay, tức là gì? Là đối với xã hội bên ngoài đó, báo chí mà để cho bán được đó thì phải có bốn cái chữ T. Bốn cái chữ T đó là gì? Tình, tiền, tù, tội. Tất cả báo chí là chúng ta nếu mà đọc ở Việt Nam thì sẽ thấy, chúng ta đọc ở bên Mỹ này thì chúng ta cũng sẽ thấy như vậy thôi. Cái gì mà có những cái tin giật gân thì nó đều dính vào tình, tiền, tù, tội, và cái đó thì bán rất là chạy. Và người ta đọc những cái đó, chú tâm vào những cái đó. Còn báo chí để nói đến những cái gì đúng, những cái gì trung thực, những cái gì tốt, có được bao nhiêu phần trăm, những cái tỷ lệ bài trong chỗ đó. Và đó là cái xu hướng của cái đời sống của con người. Khi mà đã khước từ Chúa thì chúng ta phạm tội với người, và chúng ta, con người có thể nói là thậm chí vui thỏa ở trong cái tội của mình đang phạm đó. Nó dẫn đến là gì? nó đưa vào trong đời sống của chúng ta những cái rất bình thường, những hàng ngày. Tâm trí của chúng ta thu hút vào, và rồi chúng ta sẽ thấy được đến một lúc đó, những cái việc đang xảy ra ở bên ngoài xã hội đó, không cẩn thận, nó cũng len vào trong hội thánh, ở trong đời sống của những người tin Chúa. Và đó là điều mà Phaolô đang viết thư cho tín hữu ở Galatia. Phaolô cảnh báo về cái điều đó. Đây không phải là viết thư cho những người không tin Chúa. Phaolô đang viết thư cho tín hữu ở Galatia để biết rằng trước khi có Chúa cứu thế thì họ cũng đã từng sống như vậy. Cho nên bây giờ phải cẩn thận về điều đó. Bởi vì nếu không đó thì con cái của Chúa cũng sẽ có thể tiếp tục bị lôi kéo vào. Quý ông bà anh chị và tôi đang sống trong một hội thánh mà chúng ta nói là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta ao ước mong muốn xây dựng một hội thánh yêu thương. Thì chúng ta phải cẩn thận để đừng cho cái tinh thần của thế gian này đưa vào ở trong hội thánh với những cái hận thù, những cái tranh chấp, những cái ghen ghét, những cái giận dữ. Những cái điều đó không được phép có ở trong đời sống của người tin Chúa. Không được phép có trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và nếu có những cái điều đó thì chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà diệt những cái mầm mống đó. Và sau đó chúng ta sẽ thấy là tội với chính mình. Gian dâm, ô uế, trụy lạc, say sưa, chè chén. Tất cả những cái điều này đó chúng ta có thể nói là vui thỏa ở trong cái thỏa mãn trong cái xác thịt của mình. Và đối với chúng ta, những con cái của Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy những cái điều này đó rất là dễ dàng, phải không? Nhưng mà nhìn thấy là một việc, còn chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà có thể sống, để có thể tránh xa là làm việc khác. Và rồi chúng ta lại còn phải nhờ cậy Chúa để mà tiếp tục hướng dẫn cho con em của chúng ta bước đi ở trong đời sống đó như thế nào. Chúng ta đang thấy một cái xã hội có thể nói là khuyến khích và cổ võ rất là nhiều những cái điều tự do. Nhưng mà quý ông bà anh chị có thể tưởng tượng được cái sự tự do đó nó có thể dẫn người ta đến cái điều gì không? Trong cái sự tự do đề cao cái sự tự do về cá nhân đó thì người ta quên mất một điều. Và sứ đồ Phaolô nói ở tại đây là anh em, trước đó ông nói là anh em đã được gọi đến cái sự tự do. Đấng Christ đã giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi để buông tha cho chúng ta khỏi được tự do. Nhưng mà không thể dùng cái tự do đó để làm cái bức bình phong, làm cái bức màn để mà ngăn cách, xin lỗi, để mà che những cái hành vi, những cái điều xấu, những cái điều gian ác, những cái điều tội lỗi. Cho vì vậy, con cái của Chúa, chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận ở trong điều này. Bởi vì nếp sống theo xác thịt, phạm tội với Chúa, phạm tội với anh em của mình, với người, và phạm tội với chính mình, nó sẽ cho chúng ta thấy cái kết quả. Cái nếp sống theo xác thịt, nó sẽ mang đến cái kết quả trái ngược lại hoàn toàn với cái nếp sống theo Thánh Linh. Lần trước chúng ta đã học về trái Thánh Linh, về phẩm đất mỹ đức của Chúa cứu thế. Và chúng ta có được cái phẩm chất của Chúa cứu thế rồi, chúng ta nhìn lại mới thấy cái cuộc đời của mình trước đây chưa tin Chúa nó kinh khủng như thế nào, phải không? Ai đấy trong chúng ta đều có thể có những hình bóng của những cái tội lỗi này, ở trong mặt này, trong mặt khác, ở trong mức độ nhiều hay là ít. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì gì? Tất cả chúng ta, những con người xấu xa tội lỗi đó, đã gặp Chúa cứu thế. Chúng ta đã gặp Ngài ở nơi chân thập tự giá, nơi Ngài đã chịu chết cho tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã bằng lòng có thể quỳ gối xuống để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của chính mình. Cho nên vì vậy, khi chúng ta nhìn lại thấy cái cuộc đời cũ của mình nó ghê gớm tởm là dường nào, thì mới càng ngợi khen cảm tạ Chúa và càng biết rằng vậy thì từ nay, cuộc đời của tôi bước sang một cái trang mới, một cái tương lai tươi sáng mà Chúa dành sẵn cho tôi để có thể bước đi ở trong Chúa. Nhưng mà cũng nhớ rằng sẽ có rất là nhiều những cái điều mà làm cho chúng ta có thể bị cản trở, bị chậm trễ và thậm chí có thể cướp mấy cái phần phước hạnh của chúng ta, làm cái đời sống được kết quả cho Chúa cứu thế. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái cuộc chiến giữa Thánh Linh và xác thịt đó và cái biểu hiện của nó như thế nào. Và với những cái biểu hiện này chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng ở trong đời sống của mình, của gia đình mình và của hội thánh mình. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để có thể loại bỏ những cái điều không có đẹp lòng Chúa, thuộc về cái cuộc chiến, thuộc về cái con người cũ, về cái cuộc đời cũ, thuộc về xác thịt. Đó là cái bản tính hư hoại của con người và đó là cái tinh thần của thế gian. Câu 22 đến câu 23 cho chúng ta thấy một cái bức tranh tươi sáng về Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta hay là biến đổi cuộc đời của những người tin Chúa như thế nào. Chúng ta thấy ở đây cái hình ảnh được gọi là Thánh Linh với lại luật pháp. Thứ nhất là sống theo Thánh Linh thì sẽ kết quả bởi Thánh Linh. Ở đây nói rất là rõ. Trong khi thuật lại các việc làm của xác thịt như vậy thì Phaolô dẫn chúng ta đến đó là gì? Trái của Thánh Linh, lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và ông nhấn mạnh là không có luật pháp nào cấm các sự đó. Trước đó câu 19, câu 18, Phaolô nói rằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì không hề ở dưới luật pháp. Ở đây cho chúng ta thấy gì? Khi chúng ta thật sự sống theo Thánh Linh của Chúa thì chắc chắn sẽ kết quả bởi Thánh Linh của Chúa. Chúng ta phải biết chắc cái điều đó. Bởi vì đó là cái quy luật của gieo và gặt. Nếu đã có gieo thì phải có gặt. Và nếu gieo giống gì thì sẽ gặt gặt giống đó. Phải không? Chúng ta không thể nào gieo xuống hạt cà chua mà lại ra trái khổ qua được. Phải không? Chúng ta không thể nào gieo xuống là hạt lúa, hạt thóc mà rồi thì lại ra cái ngô được. Phải không? Cho nên vì vậy, nếu chúng ta bằng lòng sống theo Thánh Linh của Chúa thì chúng ta sẽ kết quả bởi Thánh Linh của Ngài. Phaolô xác quyết cái điều đó cho anh em tín hữu ở tại Galati rất là rõ ràng. Và nói cái điều đó để làm gì? À, để chúng ta được nhắc nhở, để chúng ta được xác quyết lại, à, chúng ta có thuộc về Chúa hay không? Hay là Thánh Linh của Ngài ở đâu trong đời sống của chúng ta? À, trong những lần tới chúng ta sẽ nói kỹ hơn về điều này. Nhưng mà đây là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Và đó là những cái điều mà chúng ta cần phải bắt đầu ở trong cái việc gieo. À, nếu chúng ta thấy trái của Thánh Linh, mỹ đức của Chúa Cứu Thế rất đẹp, rất tốt, phải không? Chúng ta ưa thích, nhưng mà chúng ta lại không chịu gieo thì sao? Thì dĩ nhiên là không có kết quả. Mà không gieo thì tôi không có cách gì của tôi đó mà tôi nhìn thấy cái của người ta thích mà chúng ta lại động lòng ham muốn mà lại hái trái cấm thì không được. Phải không? À, cho nên vì vậy, ước mong rằng cái trái của Thánh Linh này đó là cái đời sống mà chúng ta tin cậy, thuận phục Chúa. Và Kinh Thánh nói rõ ở tại đây, chúng ta chắc chắn sẽ kết quả. Người tin Chúa chắc chắn sẽ được kết quả bởi Thánh Linh nếu chúng ta bằng lòng đặt mình ở dưới sự hướng dẫn hay là quyền điều khiển của Chúa. Nhưng mà chúng ta, Kinh Thánh cho chúng ta thấy, cái trái Thánh Linh này đó nó vượt lên trên cái đạo đức của thế gian cho dù ở bất cứ cái thời đại nào. Chúng ta thấy đạo đức của xã hội vẫn dạy người ta làm những cái điều tốt, phải không? Thế rồi trong đó lại có thêm rất là nhiều những cái tôn giáo, phải không? À, và tôn giáo thì người ta nhìn một cái bên ngoài đó, ai nói là ai nấy để nói là ồ, tôn giáo nào cũng tốt cả, tôn giáo nào cũng khuyến khích làm điều thiện lành cả. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Khuyến khích làm một điều thiện lành là một việc, nhưng mà có làm được cái điều đó không? Trên thực tế là không. Cho nên Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta không những là biết được cái phẩm chất mỹ đức của Chúa Cứu Thế để chúng ta ao ước sống theo, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta quyền năng để có thể sống và có thể kết quả. Và đó là điều mà đạo đức của thế gian này không bao giờ có thể với tới được. Người ta có thể biết được điều lành, điều tốt, nhưng mà họ không bao giờ có thể làm theo và để có thể kết quả. Cho nên quý ông bà anh chị thấy cái điều này. À, chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới thiếu vắng mọi điều. Thiếu vắng rất là nhiều điều. Phải không? Nhưng mà có những cái điều mà chúng ta biết, người ta có thể tìm ở trong thế gian xong không bao giờ có thể tìm ra. Người ta chỉ có thể có được cái điều đó ở đâu? Khi nào ở trong ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế. Hay nói một cách khác, tức là gì? Mọi người chung quanh của chúng ta đang thiếu rất là nhiều điều. Họ thiếu vắng tình thương, họ thiếu vắng sự vui mừng, thiếu vắng sự bình an, thiếu vắng các bông trái khác, các mỹ đức của Chúa Cứu Thế. Và khi mà người ta ao ước, người ta phải tìm. Và người ta có thể tìm thấy được điều đó ở đâu? Người ta chỉ có thể tìm thấy được ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, ở trong đời sống của những người tin Chúa. Cho nên phải biết rằng nếu chúng ta nhờ cậy Thánh Linh của Chúa để mà sống, thì đạo đức của những người tin Chúa chúng ta không phải tự hào, không phải kiêu hãnh, không phải kiêu ngạo nói rằng mình hơn ai cả. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn rằng gì? Thứ nhất là điều đó Đức Trời đã làm cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế, trong ơn cứu độ của Ngài đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta rồi. Thứ hai là đời sống của chúng ta mỗi một ngày ở trong thế gian này vẫn đang được tái tạo, vẫn đang được Chúa Cứu Thế đổi mới. Và mỗi một ngày người ta phải thấy được ở trong chúng ta, à, ngày hôm nay tôi phải sống tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai tôi phải sống tốt hơn ngày hôm nay. Có nghĩa là những cái trái của Thánh Linh đó vẫn tiếp tục hình thành ở trong chúng ta. Và lần trước tôi đã nói với quý ông bà anh chị, ở mỗi một người nó có thể có những cái biểu lộ khác nhau, phải không? Chúng ta giống như một người bên ngoài, chúng ta có thể khác nhau về hình dáng, khác nhau về khuôn mặt, khác nhau về giọng nói và rất là nhiều điều. À, nhưng mà điều quan trọng là gì? À, đó là phẩm chất bên trong. Những cái cây trái cũng rất là khác nhau về cái vẻ bên ngoài. Trái chôm chôm, trái mãng cầu, à, kể cả cái trái mà chúng ta ăn rất là phổ thông như là khổ qua hay là mướp đắng, nó rất là khác nhau, phải không? Về mùi vị, có những người thích cái này mà không thích cái kia. Nhưng mà điều quan trọng, tất cả những cái đó là gì? Nó cho chúng ta một cái vườn đầy màu sắc, đầy những cái trái mà Đức Trời đã dựng nên. Và trong những cái trái rất là khác nhau về hình dáng, về màu sắc, về hương vị đó, thì đều chứa đựng những cái vitamin, những cái gì rất là quan trọng, những cái chất bổ dưỡng cần thiết cho sức khỏe, cho sự sống của con người. Và đó là hình ảnh hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta khác nhau về rất là nhiều điều, nhưng mà ở trong mỗi một người đó đều có cái phẩm chất của Chúa ưu thế. Có tình yêu thương, có lòng vui mừng, có sự bình an, sự lòng nhân từ, sự hiền lành, sự trung tín, sự mềm mại, sự tự chủ. Tất cả những cái đó là gì? Là cái vẻ đẹp của Chúa ưu thế trong đời sống của chúng ta. Và đạo đức thế gian này không bao giờ có thể với tới được. Cho nên, lời của Chúa cho chúng ta biết tại đây, chúng ta ở dưới quyền của Thánh Linh Chúa, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống phước hạnh, và đạo đức của người tin Chúa là một đạo đức mà thế gian này không bao giờ có thể với tới. Và thứ ba, điều quan trọng nữa là gì? Là đời sống của người tin Chúa đó, chúng ta đang làm thỏa mãn luật pháp của Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, cho dù con người tốt đến đâu đi chăng nữa, cố gắng tu thân tích đức đến mấy đi chăng nữa, làm lành lánh giữ sửa mình mấy đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ có thể với tới được cái tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời. Không có một người nào công bình, dẫu một người cũng không. Nhưng mà gì? Nhưng mà những người nào được gọi là người công bình? Người công bình là người đã đặt lòng tin ở nơi Chúa Giêsu. Người công bình là người mà làm thỏa mãn luật pháp của Đức Chúa Trời, nhờ việc mà Ngài đòi hỏi chúng ta không phải là cố gắng hay là làm điều này điều kia, nhưng mà gì? Đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, và để rồi sau đó cuộc đời của chúng ta được Thánh Linh của Chúa biến đổi. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì quý ông bà chị và tôi vẫn đang bước đi ở trong cuộc sống. Mỗi một ngày chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta vẫn còn có những yếu đuối, còn có những lầm lỗi, có những vấp phạm, phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn đang nhờ cậy huyết của Chúa Giêsu bôi xóa và thanh tẩy. Quyền năng của Ngài vẫn tiếp tục thay đổi cuộc đời của chúng ta. Và lúc nào Ngài cũng nhìn chúng ta là những người đã làm thỏa mãn luật pháp của Đức Trời. Tại vì sao? Vì không phải chúng ta đã làm thỏa mãn, nhưng mà Chúa Cứu Thế đã làm thỏa mãn tất cả những điều đó khi chịu chết cho chúng ta. Và Ngài đang vây phủ, đang bao bọc những người nào đặt lòng tin nơi Chúa ở dưới bóng cánh của Ngài, ở trong chiếc áo công nghĩa Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Cho vì vậy, chúng ta thấy Thánh Linh của Chúa với luật pháp ở đây cho chúng ta biết, một người bước đi theo Chúa, chúng ta sẽ chắc chắn kết quả bởi Thánh Linh của Chúa. Một người bước đi theo Chúa, chúng ta sẽ được Thánh Linh của Chúa tái tạo, và một đời sống của chúng ta với mỹ đức của Chúa Thế nó vượt trội hơn bất cứ một cái điều gì là đạo đức của thế gian này. Và điều thứ ba, đó là chúng ta đang làm thỏa mãn luật pháp của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi mỗi một ngày cũng sẽ tiếp tục nhờ cậy Chúa để có thể soi cái điều này. Nếu chúng ta là người đã thật sự được tự do ở trong Chúa, chúng ta không còn bị những cái lề thói, những cái gì đó vướng bận của thế gian để mà trói buộc, để mà chi phối. Chúng ta nhờ cậy ơn sủng của Chúa Cứu Thế, rồi chúng ta bước đi mỗi một ngày biết rằng trong cái sự yếu đuối, trong cái sự hèn mọn, cái sự hữu hạn của thân thể chúng ta, nhưng mà Chúa giúp cho chúng ta, những con người yếu đuối, những con người hèn mọn đó, chúng biết được cái sự yếu đuối của chúng ta đó, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta chạy đến với Chúa để mỗi một lần nếu chúng ta có những cái lầm lỡ, yếu đuối, vấp phạm, chúng ta xưng tội và huyết của Chúa Giêsu bôi xóa thanh tẩy chúng ta. Thánh Linh của Chúa vẫn tiếp tục biến đổi, vẫn tiếp tục tái tạo đời sống của Chúa Giêsu qua đời sống của những con dân Ngài ở trên đất. Và chúng ta trở nên rất là có giá trị. Vì sao? Vì đó là những người đã được chuộc mua bằng huyết của Chúa Cứu Thế, là những người mà Chúa Cứu Thế đang tiếp tục ao ước, kỳ vọng để có thể tái tạo lại hình ảnh của Chúa Cứu Thế đó, đời sống của Chúa Cứu Thế đó ở giữa thế gian tội lỗi này. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế, và để cho xin Chúa giúp cho mình cũng giúp để có thể sống một cái đời sống, và cái vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế đó cũng sẽ bày tỏ ra và người khác sẽ tiếp tục thu hút đến với chúng ta, đến với hội thánh của Đức Chúa Trời. Tối hôm qua thì chúng tôi đi tới nhà thờ của Thánh Mục sư Nguyễn Đình Di ở trên đường Bùn gần Bao Lè đó, ngồi nhóm với anh em ở tại nơi đó. Chúng tôi cũng có những cái điều xót xa khi mình nhìn lại cả cái trục đường Bao Lè đó, gọi là cái trung tâm buôn bán rồi vui chơi rồi đủ mọi thứ khác mà người Việt tập trung vào. Và với cái vùng Houston này đó, 200.000 người Việt Nam, bây giờ cộng lại tất cả các hội thánh của chúng ta đó, ta không có nói đến hệ phái, không phải chỉ có riêng CMA mà thôi, mà các hội thánh Baptist rồi trưởng lão rồi tất cả những cái gì đó, thì chúng ta xem từ cái số người tin Chúa có được bao nhiêu. Thế rồi thì có người tin Chúa là một việc, nhưng mà rồi chúng ta có được cái sức mạnh để mà thu hút những người khác hay không? Có giấy mời được phát ra, có những cái chương trình truyền giảng, có những chương trình này khác đó. Nhưng mà rất khó để có một người có thể quan tâm để mà có thể tìm kiếm Chúa. Cho nên vì vậy, xây dựng một đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa để mỗi một người mang đến một cái vẻ đẹp là khi nói đến tin lành, nói đến hội thánh của Đức Trời, đồng bào anh em của chúng ta có thể đến với Chúa. Thế vào rồi thì chúng tôi nói chuyện cũng gặp gỡ lại có những người quen và cũng nghe được. Có những người tin Chúa ở tại Việt Nam nhưng mà qua đây đó bây giờ thì đổi Chúa thành chùa, không có tin Chúa nào mà đi chùa. Có những người mà có cái đời sống ở cái nơi này nào đó đầy đủ mọi thứ rồi đó thì quên đi cái vấn đề quan trọng nhất, cái vấn đề niềm tin của mình. Có những người khi mà được cái điều mà mình thỏa mãn ở trong đời sống vật chất này rồi đó thì coi nhẹ đến vấn đề tâm linh. Và mỗi một ngày chúng ta vẫn đang tiếp tục chứng kiến biết bao nhiêu người đi vào ở trong sự hư mất đời đời mà không có cái cơ hội được biết Chúa. Cho nên vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta, những người con của Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ ra thánh linh của Ngài, đời sống mỹ đức của Chúa thế qua chúng ta để mà thu phúc những người khác. Điều cuối cùng, trái thánh linh quý như vậy, mỹ đức của Chúa Giêsu quý trọng như vậy, bí quyết nào để có trái thánh linh ở trong đời sống cơ đốc nhân? Có hai cái điều. Một là điều cần làm và hai là điều cần tránh. Điều cần làm đó là gì? Đó là Phaolô nói trong câu 24 cho đến câu 26: và những kẻ thuộc về Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục của mình trên thập tự giá rồi. Có nghĩa là tôi phải xác quyết rằng mình đã thuộc về Chúa Cứu Thế. Tôi đã được Chúa Cứu Thế chuộc mua bằng huyết của Ngài. Tôi là người đã chết về cái cuộc đời cũ khi mà tôi tin Chúa Giêsu và Ngài. Tôi đã bị đóng đinh con người cũ đó và thập tự giá với Ngài. Tôi phải xác quyết mình thuộc về Chúa. Tôi phải biết rõ cái điều đó. Nếu mà tôi không biết mình thuộc về Chúa, tôi không xác quyết được rõ ràng mình thuộc về Chúa, thì sao? Chính bản thân tôi đó còn luẩn quẩn ở chỗ không biết là mình đã tin Chúa chưa, không mình đã thuộc về Chúa chưa. Mình đã là con của Chúa chưa, cứ luẩn quẩn ở trong chỗ đó thì đó là cái chỗ để ma quỷ cũng tìm mọi cách để cám dỗ chúng ta. Có những lúc lầm mỡ, yếu đuối, tiếng của ma quỷ cũng đến nhỏ nhẹ chúng ta nói rằng: ồ, anh thấy không, bà thấy không, chị thấy không, ông thấy không, cái lúc khác thì sống tốt là con của Chúa, nhưng mà bây giờ thì lầm lỗi rồi, không phải con của Chúa đâu, thôi về lại cái cuộc đời cũ này đi sống cho thỏa. Có những người trong chúng ta đã lắng nghe cái tiếng của ma quỷ đó để rồi thì đánh mất cái ân sủng của Chúa đã cứu mình, phải không? Có những người mà chúng ta không có xác quyết mình thuộc về Chúa, cho vì vậy có những lúc phải dứt khoát, không dứt khoát được. Khi đặt lòng tin nơi Chúa, có những điều chúng ta phải dứt khoát. Trước khi tin Chúa, chúng ta có thể tham dự ở trong những cái sinh hoạt của thế gian, trong những cái công việc mà thờ lạy cũ, thờ lạy hình tượng này khác. Khi mà tin Chúa, chúng ta phải nói không với những cái điều đó. Và khi nói không như vậy, chúng ta phải trả giá, phải không? Có những cái đau đớn ở trong đời sống, có những cái mất mát, mất rất là nhiều điều, và thậm chí mất cả những cái điều quan trọng nhất, giống như là mất tình cảm gia đình với những người thân. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng đó là để xác quyết rằng mình thuộc về Chúa rồi thì chúng ta mới có thể từ cái chỗ đó để mà đứng lên để mà có thể kết quả cho Chúa. Có những cái cô gái đẹp, nhiều chàng trai chạy theo đuổi, tiếng Việt Nam bây giờ gọi là chồng cái si đó, si mê đó, chồng cái si đó. Nhưng bây giờ cô gái đó mà ai cũng cười, ai cũng chơi, ai cũng liếc mắt cả thì sao? Ai nấy đều có hy vọng và cứ tiếp tục tấn công. Nhưng bây giờ cô gái nó nói gì? Tôi đã có người yêu và người yêu tôi như thế này, đừng có theo đuổi tôi nữa. Thì mọi chàng trai khác phải bỏ đi thôi, phải không? Nếu một người xác quyết rằng tôi đã thuộc về Chúa rồi thì ma quỷ không có cái chỗ đứng nào để mà cám dỗ chúng ta cả. Nhưng mà vì chúng ta cứ nửa đời nửa đạo, cứ sống gọi là tin Chúa, theo Chúa, có một số nếp sống của tôn giáo nhưng mà đồng thời vẫn chiều theo xác thịt, vẫn sống theo thế gian, thì đó là gì? Là chúng ta không có dứt khoát. Không có dứt khoát thì ma quỷ sẽ tiếp tục tìm mọi cách để kéo, để cám dỗ, để đưa chúng ta về cuộc đời cũ. Cho nên vì vậy, chúng ta phải xác quyết mình thuộc về Chúa Cứu Thế. Phaolô nói tại đây, những kẻ thuộc về Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt mình với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Thứ hai là phải bước theo Thánh Linh. Đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu rồi, tôi phải bắt đầu cái nếp sống gọi là tin Chúa đó là gì? Bằng cách sống với lời của Chúa, nhờ cậy quyền năng của Thánh Linh để hành động ở trong chúng ta khi chúng ta đọc và học lời của Chúa. Chúa ơi, Ngài phán, Ngài bảo, Ngài dạy con những cái điều này. Bây giờ xin giúp cho con có thể sống với. Đó là bước đi theo Thánh Linh. Đó là điều mà Phaolô nói. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Bước đi là gì? Đó là nói cái việc sống. Và bước đi tức là gì? Là nói đến một cái tiến trình, một cái tiến bộ, mỗi một ngày tiến về phía trước. Đây không phải là lui bước. Không phải là lui bước theo Thánh Linh, nhưng mà là gì? Là tiến bước, bước đi theo Thánh Linh là sống với và có những cái bước khởi đầu thì phải có những cái bước tiếp theo, đó là sống với lời của Chúa mỗi một ngày. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Nhưng mà bên cạnh đó, cái mối nguy hại đây, Phaolô kết luận, kết thúc cho chúng ta trong câu 26, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Đây là cái tội rất là nguy hiểm ở trong đời sống của chúng ta, những người tin Chúa. Ở trên chúng ta thấy một cái danh sách rất là nhiều những cái điều rất là kinh khủng rồi. Và có thể lắm chúng ta nhìn những cái điều này rất là kinh khủng hơn là cả cái là tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc ghen ghét nhau, phải không? Nhưng mà thật ra đó, đây là cái điều mà Phaolô đang nói với anh em tín hữu ở tại Galati. Nó có thể là cái gì đó mà chúng ta không cẩn thận thì giống như là kiếm củi 3 năm mà đốt chỉ trong 1 giờ. Tất cả những cái gì đó chúng ta bước đi ở trong lời của Chúa, nhưng mà không cẩn thận thì tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc ganh ghét nhau. Nó nói đến những cái tội lỗi này ở trong đời sống có thể xảy ra ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và cái điều này đó là cái điều chúng ta sẽ thấy rất là thực tế. Bởi vì sao? Bởi vì biết bao nhiêu những cái đời sống và thậm chí biết bao nhiêu hội thánh của Đức Chúa Trời, trước những cái bách hại rất kinh khủng của thế gian, trong những cái thời đại đầu tiên của kỷ nguyên cơ đốc, thì chúng ta biết hàng triệu người đã chết ở trên giàn hỏa thiêu, bị đẩy đi ở nơi hoang đảo. Hàng triệu người đã, biết bao nhiêu người đã chết ở trong những cái đấu trường bởi thú dữ ăn thịt. Có những người thậm chí chết ở trên thập tự giá. Biết bao nhiêu điều. Nhưng mà với những cái sự bách hại đó không làm cho cơ đốc giáo chết mà làm cho hội thánh bùng nổ. Phải không? Nhưng mà ngược lại, đến cái lúc mà ma quỷ nó đổi chiến thuật, nó đưa vào trong hội thánh tội lỗi, nó gieo rắc ở trong hội thánh tà giáo những cái tư tưởng, bắt đầu là sự chia rẽ, bè phái, đưa mình lên, thì đến một lúc là gì? Cái tinh thần ở đây nói là cái sự kiêu ngạo, cái sự tự phụ, và rồi thì khiêu khích, ganh tị lẫn nhau, khiến cho biết bao nhiêu những đời sống đã không nhìn xem Chúa Giêsu mà nhìn xem con người, nhìn xem hoàn cảnh, nhìn xem những đồ vỡ ở trong hội thánh đã chết. Biết bao nhiêu những hội thánh đã tan, và biết bao nhiêu những cái điều đã xảy đến ở trong hội thánh, trong đời sống của chúng ta, những con cái của Chúa, khiến cho chúng ta thấy hội thánh của Ngài không còn mang lấy những cái vẻ đẹp, những bông trái của Thánh Linh, những mỹ đức của Chúa thế để có thể thu hút thế gian vào. Nhưng mà thế gian bước vào trong hội thánh và làm tiêu tan hội thánh ra khỏi thế gian. Và đó là cái gì? Đó là cái rất nghiêm trọng để cảnh báo chúng ta. Cho nên Phaolô viết ở tại đây cái câu cuối cùng chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Ở trên một từ câu 22 đến câu 26 cho chúng ta thấy những cái hình ảnh hết sức tươi sáng, đẹp đẽ về đời sống kết quả cho cứu thế. Nhưng mà đột nhiên đến câu 26, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc và ghen ghét nhau. Đây là cái mối nguy hại cho đời sống cơ đốc, cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên vì vậy, chúng ta phải nhận lấy cái điều này để mà cảnh báo, để mà tỉnh thức cho chính mình. Muốn chúng ta phải nhờ cậy ơn của Chúa để mà có thể được sinh ra bông trái của Thánh Linh và hưởng lấy cái sự ngọt ngào ở trong Ngài, và để có thể tiếp tục mang những cái điều đó bước vào trong cuộc đời cho những người khác. Xác thịt thì chỉ làm thỏa mãn mình, nó sẽ có một số những kết quả, nhưng mà những kết quả đó cuối cùng sẽ dẫn đến sự chết. Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới mang lại cho chúng ta một đời sống phước hạnh cho mình và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới cho chúng ta được phước hạnh ở trong đời sống hiện tại và ở trong cõi đời đời. Chúng ta mỗi ngày được biến đổi để có thể thích hợp với thiên đàng vinh hiển. Và cũng chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta một cái đời sống thật sự, khi sống với lời của Chúa, chúng ta mới hoàn toàn được tự do. Cho nên vì vậy, tất cả chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà bước đi theo Thánh Linh, để mà có thể kết trái của Thánh Linh. Và cũng hãy cẩn thận nhìn nhận những cái kẻ thù của chúng ta. Những cái con trồn ở trong vườn nho nó có thể cắn phá vườn nho. Cái vườn cây trái của chúng ta rất đẹp đẽ, nhưng mà cũng hãy rất cẩn thận. Những cái con sâu rất là nhỏ nó có thể cắn lá, nó có thể cắn vào cái cuống của trái của quả và làm cho cái quả mới ra đó thì có thể rụng xuống, và thậm chí đang ở trong cái quả đó, đang ở trong cái tiến trình đến một lúc có thể được thu gặt trái thì có thể đã rụng mất trước khi là đến mùa thu hoạch. Chứ cái đời sống của chúng ta, những người cơ đốc đó, mỗi ngày vẫn tiếp tục đối diện với rất là nhiều những cái thách thức, và trong đó đừng quên những cái kẻ thù của chúng ta, đó là ma quỷ. Đừng quên những cái kẻ thù tiềm ẩn mà nó còn ở trong chúng ta, đó là cái tinh thần của thế gian, là cái nếp sống cũ của xác thịt. Những cái điều đó nó có thể làm hại đời sống của chúng ta, và nó có thể làm cho thậm chí tiêu tán hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cẩn thận. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhận lấy được cái giá trị của trái Thánh Linh để tiếp tục nhờ cậy Chúa để theo đuổi. nhận thấy được cái giá trị của trái thanh linh để chúng ta bắt đầu đầu tư, bắt đầu gieo để rồi chúng ta sẽ tiếp tục gặt. Nhận lấy trái của thánh linh để chúng ta sống với lời của Chúa và rồi quyền năng của Chúa thánh linh hành động làm cho mỹ đức của Chúa Giêsu, trái của thánh linh cứ hình thành và cứ ngày càng lớn lên ở trong đời sống của chúng ta và cung ứng cho thế gian này. Và đồng thời xin Chúa cũng giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan, sự tỉnh thức để cẩn thận để không một kẻ thù nào, thế lực nào có thể cướp lấy những cái trái thánh linh đó ở trong đời sống của những người tin Chúa được. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được lời của Chúa để có thể đứng lên sống với lời của Chúa và chúng ta sẽ kết quả nhiều hơn cho danh vinh hiển của Chúa trong những tháng ngày sắp đến. Kính mời Thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện riêng, trang xếp lòng mình ở trước mặt Chúa. Sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài hành động ở trong đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa.